Bất ngờ thứ hai là việc mất tích 4 người xảy ra sau hôm kiểm kê vài ngày. Chiều hôm đó, chính trị viên Phó Toàn, người phụ trách bộ phận xây bộ, không thấy quân khí Viên Xuyên, cơ công Bến và quản lý Minh về ăn cơm. Thực ra mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi nên anh cũng chẳng để ý lắm đến vấn đề quân số. Sau hôm bắt gặp ba thằng sợ đến vải đái ra quần trong trận B-52 đánh vào đội hình anh đã luôn quan tâm, gần gũi động viên chúng. Vào đây, thấy mấy thằng đã trở lại bình thường. Cùng anh em đào hầm đào hố, tích cực lắm nên anh nghĩ rằng nỗi sợ của chúng đã qua. Hôm kiểm kê, thấy mình xăm xắn nhiệt tình, lại khôn ngoan giấu được khá nhiều lương thực thực phẩm, làm dự trữ cho đại đội, anh đã thấy phấn khởi và ít để mắt đến chúng hơn. Hôm nay cũng vậy, thấy chúng không về ăn cơm, anh nghĩ bụng, chắc lại la cà đâu đó thôi, rồi bảo mấy đứa tổ đài để phần cơm cho chúng nó. Tối đến, có việc cần hỏi quản lý Minh. Anh bảo lái xe Võ đi gọi. Đi một hồi, Võ báo cáo không thấy Minh và cả Xuyên, Bến, nên mới cầm đèn pin đi vòng một lượt trong đại đội để tìm. Vẫn không thấy, anh quyết định về hầm của chúng để kiểm tra. Vào hầm của ba thằng kiểm tra, Toàn phát hiện thấy không còn cái ba lô nào nữa. Giữa sạp nằm, anh thấy một cái túi cơm đặt ngay ngắn trên tờ giấy. Trên tờ giấy là mấy dòng nguệch ngoạc. Kính gửi anh Toàn và các anh trong đại đội. Em xin lỗi các anh, nhà em chỉ có một mình. Em mà chết thì bố mẹ em cũng không sống được, nên em phải về. Còn 10 gói mì chính của đại đội, em xin gửi lại cho anh, chia cho các xe hộ em. Minh. Đọc xong tờ giấy, anh choáng người, chạy vội về hầm chỉ huy. Đúng lúc đó, Tình, pháo thủ xe 386, cũng đang đứng trước cửa hầm, miệng lắp bắp. Báo cáo đại trưởng, thằng Bình lái xe đi đâu cả ngày, giờ chưa thấy về. Đại đội trưởng Thận đang nghe đài, nên thủng thẳng. Chắc nó sang xe nào chơi mãi vui chơi chưa về thôi. Cậu lên chỗ xe bộ xem, nó hay lên chỗ thằng Xuyên chơi lắm. Tình định quay đi, thì Toàn bảo. Thôi, không phải tìm nữa đâu, chúng nó đào ngủ rồi. Cả đại đội trưởng Thận và chính trị viên Đáng cùng giật người, sửng sốt. Sao? Ông bảo sao? Thằng nào đào ngủ? Chìa mảnh giấy về phía Thận, Toàn nói. Đây, thằng Bình, thằng Xuyên, thằng Bến và thằng Minh. Mấy hôm nay, tôi vẫn thấy thằng Bình lên chỗ thằng Xuyên chơi. Cứ nghĩ quê quán bạn bè đến thăm nhau, không ngờ chúng bàn nhau đi trốn. Tai hại quá chừng. Thận nhổm hẳn dậy. Thế có biết chúng nó đi từ lúc nào hay không? Tình nhăn nhó. Chắc là từ tối hôm qua, đêm qua cũng không thấy thằng Bình về ngủ. Em cứ nghĩ nó nằm đâu đó hay nằm trong xe nên không đi tìm. Thận thừa người. Thế thì nó đi từ tối hôm qua rồi. Giờ có đuổi cũng không tìm được chúng nó. Toàn hối hận. Tôi cũng chủ quan quá. Hôm B-52 đánh, thấy ba thằng sợ vải đái ra quần, tôi cũng nghi nghi. Từ hôm đó, vẫn theo sát động viên, cũng thấy có nhiều tiến bộ, công tác cũng tích cực lắm. Từ hôm qua đến hôm nay bận quá, không để mắt đến chúng. Thế là... Không để anh nói dứt câu, Đáng an ủi. Thôi, anh Toàn ạ, nếu chúng đã muốn trốn á, thì chẳng có cách nào giữ chúng lại được. Vấn đề của chúng ta bây giờ là những anh em còn lại ấy. Đại đội trưởng Thận cũng thêm vào. Cũng may, có mỗi thằng Bình là thành viên kiếp xe, chứ không thì gây go to. Quay sang phía Tình. Bây giờ, cậu đi gọi tất cả các cán bộ trung đội và trưởng xe lên đây cho tôi. Cả Đáng và Toàn đều gật đầu đồng tình. Trong tình huống này, chỉ có các trưởng xe mới quản nổi chiến sĩ của mình một cách sâu sát nhất. Trong khi đó, bốn thằng đã có mặt ở chân dốc Mèo, cách đơn vị gần 40 cây số. Đêm hôm qua, Bình lên sẵn hầm Xuyên. Việc này, chúng đã bàn nhau từ trước rồi. Ngay sau hôm bị B-52 đánh, chính vào vị trí mới, Bình đã gặn Xuyên. Hôm qua, ông nói thế là có ý gì? Đã quá hiểu nhau, Xuyên thẳng thừng. Tôi nói thật đấy, muốn sống thì chỉ còn mỗi cách ấy thôi. Nhưng làm thế nào bây giờ? Bình lại gặn. Có gì đâu, mình cứ đi ngược lại con đường mấy hôm nọ mình đi là ra bắt được thôi mà. Thế về nhà mà bị bắt thì phải làm sao? Bình tiếp tục gặn. Sao sao cái gì? Tù nhưng mà sống con ạ. À. Xuyên trừng mắt. Bình lặng im ngẫm nghĩ. Đúng thế, nhục một tí nhưng mà không chết. Không phải nằm lại nơi xó rừng như mấy thằng xe 388. chúng bàn nhau rủ thêm Bến và Minh. Tối hôm ấy, nằm với nhau, Xuyên lại tỉ tê, hết nói xa đến nói gần. Bến vốn nhát như cấy, hắn dễ dàng đồng ý, làm thế nào thì làm, miễn là không chết. Còn Minh trẻ người non dạ, chỉ thương bố mẹ, ông bà, nên nó bảo, cứ sống mà về là được. Gã gẫm được hai thằng, rồi cả bọn còn gặp nhau mấy lần nữa để bàn kế hoạch, và tối qua, chúng đã đem ra thực hiện. Đợi mọi người ngủ say, bốn thằng lẻn lên đồi, vượt qua võng gác phía ngoài của đại đội, rồi bì bõm dắt nhau lội suối ra tuyến đường. Ngoài tư trang, Minh còn lấy từ số dự trữ ra mấy cân lương khô ăn đường. Ra đường tuyến, bốn thằng vẫy xe đi nhờ, nhưng những chiếc xe chạy không từ Nam ra cứ phóng hết tốc độ, phớt lờ bọn chúng. Bình bảo, bây giờ phải vào cái Paris, trên kia nói dối là mình đi công tác, rồi nhờ công binh họ vẫy xe cho đi mới được. Cả bọn đến cái Paris chỗ cây số 104, chỉ có mỗi người lính công binh đang trực bên ngọn đèn bão đỏ đùng đục. Xuyên cố tỏ ra thân mật, sau khi chào hỏi xong, hắn trình bày. Báo cáo đồng chí, bọn tôi đi công tác qua đây, nhưng mệt quá, nhờ đồng chí vẫy giúp cái xe, cho chúng tôi đi nhờ thì may quá. Người lính công binh còn rất trẻ, cười dễ dãi. Được thôi, có gì khó khăn đâu. Mấy phút sau, một cái xe đang lặt lừ bò vào. Anh công binh hạ cái trần xe xuống và đứng dậy định vẫy xe, thì Xuyên vội nói. Không, chúng tôi đi ra cơ. Người lính công binh nhìn Xuyên nghi hoặc, rồi quay nhìn Bình, Bến, Minh một cách dò xét. Anh quay vào hầm, cầm khẩu súng AK, rồi hất hàm. Các ông ở đơn vị nào? Đi công tác thì giấy đâu? Cả bốn tên giật mình đánh thót. Xuyên vội chống chế. Chúng tôi ở xe tăng mà, còn đi công tác gấp quá, không kịp lấy giấy. Người lính công binh chỉ thẳng khẩu AK vào bốn thằng, dõng dạc. Công tác gì các ông? Bê quay phải không? Tôi nói cho các ông biết, nhìn bộ dạng các ông, ai chẳng biết là bê quay. Khôn hồn thì quay lại đơn vị, không tôi bắn bây giờ. Cả bọn hoảng hốt chạy quay trở lại. Bình lại nói, bây giờ mà cứ lẩn quẩn ở đây thì các lão ấy biết là cho quân ra bắt liền. Vì vậy, không vẫy được xe thì ta phải đi bộ vậy, đi càng xa càng tốt. Nhưng mà qua chỗ kia người ta bắn chết, mình mếu máo, phải tìm cách đi vòng qua thôi. Bốn thằng tìm đường vòng tránh cái barrier, rồi mãi miết bám tuyến đường mà đi. Sáng ra, bọn chúng tới ngã ba đường 12. Mình mệt quá, không đi nổi nữa. Xuyên bảo, nghỉ giải lao cái đã. Cả bọn ngồi trên nóc một cái hầm dở lương khô ra ăn và bàn nhau. Đây vẫn còn gần quá, phải tiếp tục đi nữa. Bình nói. Đi cả ba ngày ấy à? Bến ngơ ngác hỏi, nó sợ máy bay lắm. Chứ sao? Ban ngày người ta vẫn đi bộ được mà. Bình kiên quyết. Nhưng em mệt lắm rồi. Mình mếu máo. Mệt cũng phải đi. Mày có muốn bị bắt lại không? Bình trừng mắt. Theo tao, ngày hôm nay ta cố gắng đi được tới chân dốc Mèo. Buổi tối phục ở đấy. Chỗ dốc nhất ấy. Xe lên dốc bao giờ cũng đi chậm, nên mình có thể bám theo để nhảy lên thùng. Chỉ có cách ấy thôi. Bốn thằng lại mãi miết đi. Mặt trời lên càng cao, càng nóng làm thằng Minh không lê nổi chân nữa. Cậu ta lại mếu máo. Hay là anh em mình quay lại đi. Em mệt lắm rồi. Bình trừng mắt dọa. Mày muốn chết à? Đây là chiến trường. Mày biết kỷ luật chiến trường là thế nào không? Thôi, sang ba lô ra. Chúng tao mang hộ. Lại thêm cái tội, thằng OV-10 cứ vè vè trên đầu. Cứ đi được một lúc, lại phải dừng lại để tránh. Bến than thở. Cứ đi thế này không kéo lại chết ở đường ấy chứ. Đến lượt Xuyên trừng mắt, đừng có gỡ miệng. Rồi nó nhẹ nhàng hơn, tỏ vẻ vỗ về. Cứ yên tâm đi, máy bay, nó đến thì ta tránh, làm sao mà chết được. Bến và Minh vẫn đi theo, nhưng trong tư tưởng của chúng đã bắt đầu có những lung lay. Tối sẩm hôm ấy, chúng đã đến được chân dốc Mèo, nhưng thật đen cho chúng. Hôm ấy chỉ có xe vào, chứ không có xe ra. Bốn thằng lại phải nằm vạ vật trong một căn hầm ven đường nhai lương khô, uống nước lã để chờ đêm xuống. Một ngày dài nằm vạ vật, Minh và Bến đã có phần nản chí. Nhưng mỗi khi thấy ánh mắt gườm gườm của Bình, chúng lại không dám nói gì nữa. Tối hôm ấy có xe ra, chúng đã bám được xe và ra đến rừng thông trong đêm. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà mất đến 8 người, Thận và Đáng lo lắm. Tối hôm qua, Sau khi gọi các trung đội trưởng và các trưởng xe lên giao nhiệm vụ quản lý bộ đội thuộc quyền, hai người còn ngồi bàn bạc với nhau mãi. Quả đúng như đáng nói, nếu người ta đã muốn trốn và quyết trốn thì chẳng có biện pháp nào giữ chân người ta được. Vì vậy, chỉ có biện pháp giáo dục, động viên, làm sao cho mọi người thấy hết trách nhiệm của mình, của gia đình trước Tổ quốc và nhân dân. Thấy được đi chiến đấu ở chiến trường là niềm vinh dự của mỗi người, đặc biệt là thế hệ thanh niên. Từ đó tự giác ở lại đơn vị, tự giác làm tròn nhiệm vụ. Để làm được điều này, không chỉ có các bài học chính trị, mà còn hàng loạt các biện pháp giáo dục khác. Hai người nhất trí với nhau. Đã cơ bản hoàn thành nơi ăn ở, thì dần dần phải đưa các hoạt động của đơn vị vào nề nếp. Phải tổ chức các hoạt động thi đua giữa các trung đội, giữa các xe. Tránh tình trạng xe nào biết xe ấy, rồi cứ tối đến là rút vào hầm nói chuyện linh tinh, dễ phát sinh tư tưởng tiêu cực. Trước mắt ngay từ ngày mai, sẽ tổ chức ăn theo bếp trung đội và xê bộ, vừa bảo đảm sinh hoạt chung mà cũng tiết kiệm được lương thực, thực phẩm. Hai anh em cứ rì rầm nói chuyện cho đến gần sáng. Thực ra, từ ngày về cùng đơn vị tới nay, họ đã có lúc nào tâm sự được với nhau đâu. Khi người lái xe lên thùng xe mắc võng đi ngủ, mới phát hiện trong thùng xe mình có 4 vị khách không mời mà đến. Trong bộ dạng của chúng, anh hiểu ngay đây là 4 kẻ bê quay. Dưới ánh sáng chiếc đèn pin bọc vải, nhìn thấy mấy gương mặt còn búng ra sữa, anh cũng thấy thương thương. Chúng nó chỉ hơn tuổi đứa con đầu của mình một tí chứ mấy, nên không quát nạt mà rất nhẹ nhàng. Sao đi nhờ mà không hỏi han gì hả? Thôi, cứ nằm trên ấy mà ngủ, sáng mai dậy nói chuyện sao? Nói rồi, anh mắc cái võng cúi thùng xe, đặt lưng xuống là ngái ầm ầm. Thấy thái độ người lái xe có vẻ thân thiện, 4 thằng bảo nhau nằm xuống ngủ, một giấc ngủ say sưa sau 2 ngày đêm vất vả. Mãi đến gần trưa, cả bọn mới tỉnh dậy. Người lái xe đã dậy từ lúc nào và đi đâu không biết. Cả bọn chưa biết làm gì thì anh ta đã về. Trên tay là một mớ rau rừng. Hóa ra đó là một người đã cứng tuổi, gương mặt hiền hòa nhưng cương nghị. Thấy cả bọn đang ngồi thần mặt ra, anh bảo, nào, xuống đây, xúm tay vào nấu cơm chén cái đã. Anh lôi trong cabin ra một ruột tượng gạo, một hộp thịt kho, mấy cái son nồi và cười hiền từ. Cánh lái xe 559 chúng tớ sống cũng khá dễ chịu. Mình chở bao nhiêu hàng cũng phải kiếm tí chứ, phải không? Thái độ đó của người lái xe làm cho 4 đứa thấy gần gũi hơn. Sự bối rối sợ hãi dần qua đi. Mấy thằng xúm lại, đứa bắt bếp, đứa rửa son nồi, đứa nhặt rau, chẳng mấy chốc, một bữa cơm ngon lành đã được dọn ra. Sau mấy ngày toàn lương khô, nước lã, nay vớ được bữa cơm ngon, cả 4 tên chén như hổ đói. Người lái xe nhìn chúng ăn với con mắt rất hiền từ, độ lượng. Cơm xong, anh pha một ấm trà và đặt bao tam đảo ra trước mặt, rồi bảo, cậu nào thích hút thì hút. Cả 4 thằng rón rén, rút mỗi thằng một điếu, rồi châm lửa, rít từng hơi dài. Lúc này, người lái xe mới hỏi. Tớ hỏi thật các cậu, đang đi trốn phải không? 4 cái mặt nghệch ra, điếu thuốc trên môi mình rơi cả xuống đất, không thằng nào dám nói gì cả. Im lặng là đồng ý phải không? Không ai nói gì, nghĩa là các cậu đã thừa nhận. Tại sao các cậu làm thế? Nói đi nào. Anh nghiêm giọng hơn. Cả 4 thằng cắm mặt xuống đất, chút tự trọng tối thiểu trong lòng làm cho chúng thấy xấu hổ vì hành động của mình. Bằng con mắt từng trải của mình, người lái xe hiểu rằng cái thằng mặt non choẹt và thằng mặt đầy trứng cá chỉ là 2 thằng theo voi hít bả mía, còn chủ mưu chắc là 2 thằng lì lợm kia. Anh hít tay vào mình, cái thằng mặt non choẹt. Nói đi xem nào, tại sao trốn? Dạ. Nhà em chỉ có mỗi mình em. Em mà chết thì ông bà bố mẹ em cũng chết mất ạ. Còn cậu? Anh hất cằm về phía bến, thằng có cái mặt đầy trứng cá. Dạ, bọn em vừa bị B-52 đánh chết mất 4 người. Em sợ, cứ thế nào em cũng chết. Còn các cậu? Anh hất cằm về phía Bình và Xuyên. Bình quay nhìn đi nơi khác, tỏ vẻ không nghe gì hết. Xuyên ngượng ngập. Thì gian khổ, ác liệt quá anh ạ. Người lái xe chìa bao thuốc cho mỗi thằng một điếu, rồi từ tốn. Các cậu đều còn trẻ lắm phải không? Chắc chỉ hơn thằng con đầu của tớ 1 tuổi là cùng. mà trong đều có vẻ có học cả. Tớ rất thông cảm với các cậu, nên không giao các cậu cho vệ binh của binh trạm. Chứ nếu tớ nói một câu, chúng nó đã ra đây gô các cậu đi rồi. Anh dừng lại một chút, cho chúng ngắm sức nặng câu nói, rồi tiếp. Bây giờ, với tư cách là một người lớn tuổi hơn, tớ khuyên các cậu hãy suy nghĩ lại đi. Ác liệt thì ác liệt thật đấy, nhưng có phải ai vào đây cũng chết đâu. Như tớ đây này, tớ đã chạy ở đây từ ngày có vận tải cơ giới đến nay, 5-6 năm rồi mà có việc gì đâu. Sống chết có số, các cậu thấy thiếu gì thằng đang ở ngoài Bắc hẳn hoi, vẫn toi mạng vì bơm rơi đạn lạc đó thôi. Nói ngay về các cậu đấy, nếu trời không cho sống, thì liệu có mang nổi cái xác ra đến đất Bắc không? Còn thằng kia, anh hất đầu về phía mình. Cậu tưởng cậu về mà bố mẹ cậu mừng à? Không khéo, các cụ lại đi sớm vì nhục nhã đấy. Cậu còn trẻ chưa biết, chứ ở làng quê mà có thằng con đào ngũ thì chỉ có cách bỏ quê mà đi nơi khác ở thôi. Lại còn các đơn vị bảo vệ dọc đường nữa chứ. Các cậu liệu có đi thoát khỏi hay không, hay lại bị bắt rồi cho ra trọng điểm sửa đường giữa ban ngày? Đấy, các cậu cứ nghĩ lại xem, có gì chiều nói với tôi. Còn bây giờ, đi ngủ đã. Anh ta bỏ mặc bốn thằng ngồi đấy rồi leo lên võng. Mấy phút sau, đã thấy tiếng ngáy phò phò. Bốn thằng kéo nhau ra một gốc thông, ngồi bàn bạc với nhau rất lâu. Có lúc còn đỏ mặt tía tai. Cuối cùng, mỗi thằng ngồi một xó, đầu cúi gằm, nặng trĩu suy tư. Sang chiều, người lái xe đã dậy. Nhìn mỗi thằng ngồi một chỗ, anh hiểu giữa chúng đã có sự phân hóa. Anh hỏi to, thế nào? Các ông tướng đã suy nghĩ kỹ chưa? Lại đây xem nào. Ba thằng ngồi tụm lại chỗ người lái xe. Riêng Bình vẫn giữ một khoảng cách. Người lái xe lại dục. Thế nào các cậu? Xuyên trịnh trọng. Bọn em đã suy nghĩ kỹ về những điều anh nói rồi và thấy tất cả đều đúng. Nhưng chỉ sợ về đơn vị lại bị kỷ luật nặng thì chết. Người lái xe cười ha hả. Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn chứ. Nói vậy thôi, ông cha ta đã dạy, đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại, nên các cậu cứ yên trí. Cứ nhận là tuổi còn trẻ, có một phút yếu lòng, nay đã nhận thức ra khuyết điểm, thì chẳng ai nỡ kỷ luật nặng các cậu đâu. Nếu các cậu đồng ý quay về đơn vị, thì bây giờ đi nấu cơm, chiều nay anh em ta ăn tươi một chút kỷ niệm cuộc gặp gỡ này. Buổi tối, tớ sẽ đưa các cậu ra chốt trực của công binh đầu kia gửi. Đêm nay toàn xe vào, chỉ sáng mai là các cậu sẽ về với đơn vị thôi. Những nụ cười đã nở lại trên mấy gương mặt trẻ. Người lái xe cười thầm, đúng là bọn trẻ con. Mọi việc diễn ra theo đúng ý định của người lái xe, trừ một chi tiết. Đến phút cuối cùng, thì Bình kiên quyết không về đơn vị. Nó bảo, tao thà chết đường, chứ không mặt mũi nào nhìn thấy anh Thận và mấy thằng trong xe nữa. Chúng mày về đấy, cứ đổ mọi tội lỗi cho tao. Cuộc sống ở hậu cứ 108 dần dần đi vào nề nếp. Bộ đội đã dần quen với cuộc sống chiến trường. Dư âm của trận B-52 cũng qua đi. Ba thằng đào ngũ cũng được đưa ra kiểm điểm, nhưng vì đã thành khẩn nhận khuyết điểm và tự giác trở về, nên hình thức kỷ luật cũng nhẹ nhàng. Thay thế Bình lái xe 386 là Thái Thanh Hóa, cũng là một tay lái cứng. Chi bộ đại đội cũng đã họp để đánh giá toàn diện đợt hành quân vừa qua và ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị trong hoàn cảnh mới. Chi đoàn thanh niên đã tổ chức một buổi diễn đàn rất sôi nổi để mọi người nói lên suy nghĩ thật của mình. Nói chung, tình hình đơn vị đã trở lại ổn định. Trác Lại từ quân khu xuống mang theo một quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu, thành lập tiểu đoàn xe tăng trực thuộc quân khu Trị Thiên mang phiên hiệu Tiểu đoàn 408. Tiểu đoàn gồm hai đại đội xe tăng 4 và đại đội xe tăng bơi nước 3 đang trên đường hành quân vào. Ban chỉ huy gồm có tiểu đoàn trưởng Nguyễn Bá Trác, chính trị viên Phạm Công Đính và tiểu đoàn phó Phạm Ngọc Bản đang đi cùng đại đội 3. Hiển trở về trung đoàn nhận nhiệm vụ mới. Đi theo tiểu đoàn trưởng Trác xuống là một số cán bộ, chiến sĩ thông tin, công binh, quân y hình thành nên bộ phận dê bộ để giúp việc. Chiếc xe vọt tiếng, tổ đài 15W và tổ thợ đi cùng C4 cũng được rút về dê bộ. Xuống được ít hôm, Trác tổ chức một đoàn cán bộ đi trinh sát thực địa bên đường 12. Anh bảo, đằng nào ta chả phải đánh địch ở đó nên cứ đi nghiên cứu trước là hơn. Trác xác định, nếu bước vào chiến đấu thì nhiệm vụ trước mắt của C4 là tiêu diệt cứ điểm Động Tranh và chi khu Bình Điền, hai căn cứ quan trọng bảo vệ hành lang phía Tây của cố đô Huế nên cần nghiên cứu kỹ. Hậu cứ 108 quả là một nơi an toàn. Suốt từ hôm C4 đến, không thấy thằng nào nhòm ngó đến. Ban ngày, thằng OV-10, ban đêm, thằng AC-130 vẫn mãi miết săn ngoài đường tuyến. Còn trong này thì như một ốc đảo bình yên. Sau hơn tháng lao động, tình trạng kỹ thuật xe pháo đã được củng cố ngon lành. Những nụ cười cũng rạng rỡ hơn trên những gương mặt trẻ. Những người lính đã dạn dày hơn và đang sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.